thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2002. Như thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng vào ngày Chủ nhật 8 giờ chúng ta học Kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy? Kỳ thứ 83. Hôm nay là kỳ thứ 83. Nhưng mà hôm nay còn có một cái vấn đề mà tôi đang suy nghĩ. Tôi chưa nói mà các vị làm sớm quá, là cái vấn đề cái bài thi hôm nọ. Bây giờ vậy đây làm sao mà biết cái đâu là chấm rồi, mà nếu tôi góp như vậy đây là có đóng đèn nữa thì sao trả. Cho nên bây giờ tôi đề nghị là của ai nấy chấm. Tôi định là của ai nấy chấm, tôi chưa nói các vị đem góp trước hết cho rồi. Chấm lên trên bảng đây, tôi đọc ra từng câu của ai nấy chấm, rồi của ai nấy tự cho điểm. Mà đừng có ăn gian sao, rồi ăn gian đồ Phật tử, ăn gian cái nỗi gì. Cho nên tuyệt đối không hỏi và cũng không có ăn gian. Nếu mình hỏi người nào đó là coi như mình tự trừ của mình 2 điểm, bởi vì một câu là 2 điểm. Nếu mà mình hỏi bạn bè của mình câu nào đó là coi như là tự mình trừ 2 điểm. Bạn bè nói trúng cũng không kể là của mình. Cho nên là mình chấm rồi, hãy đúng rồi là của mình bao nhiêu là bao nhiêu. Mình thử mình mà, mình đo cái trình độ của mình chứ đâu có phải là mình học cho người khác. Cho nên là bạn bè có chỉ cũng không nghe. Vì vậy cho nên rất dễ là của ai nó chấm và tự mình cho điểm. Và tôi chỉ cần hỏi chứ giờ ai cái mục đó ai sai thì những cái người sai đưa tên đưa tay thôi, bởi vì tôi tin là toàn thể đây là trúng nhiều mà sai ít, người nào sai là đưa tay lên, còn đa số là trúng là nhiều, theo kinh nghiệm là vậy. Cho nên trúng như vậy là dễ lắm. Đương nhiên là có sai, mà sai thì cũng có gì lạ, cũng chẳng có gì gọi là xấu hay là dở hay là gì hết. Đương nhiên là phải có vậy. Còn mà mọi người mà đều trúng hết là tôi nghi ngờ lắm đấy. Chẳng phải sai mà tôi an tâm hơn à. Thế nếu mà trúng toàn diện hết là tôi nghi ngờ lắm à. Thế thì bây giờ các vị góp hết vậy giờ làm sao? Hả? Thôi thì bây giờ vậy, tôi sinh hoạt thử ha. Coi như là mình để bữa nay mình sinh hoạt cái này chịu không? Sinh hoạt cái này. Rồi hãy người nào mà tôi hỏi từng câu vậy. Nếu câu nào mà mình đồng ý ha là đưa tay, còn cái nào mình không đồng ý là mình im lặng như bình thường, thử coi coi sao. Mà nhớ cái là nếu mà bằng cái kiểu mà biểu quyết bằng kiểu đưa tay đó, mà nếu như mình tính mình không đưa rồi đó thì mình có thấy người ta đưa mình cũng đừng có đưa. Chứ mình tính mình không đưa mà mình thấy ta đưa rồi mình đưa đó, thì là dầu trúng dầu sai đi nữa mình cũng không có tự chủ. Thế thì bây giờ mình làm thử vậy thử coi hả. Đây bây giờ có bài này đây, thì cái nào mình cũng học Phật thôi à. Đây vấn đề cho biết là Tam Bảo là gì. Thì giới định huệ có phải Tam Bảo không? Thí dụ là không là mình im ha. Vô thường, vô ngã, nếu bàn tịch tịnh có phải Tam Bảo không? Phật Đại Gia, Đạt Ma Gia, Tăng Già Gia có phải Tam Bảo không? Đó, đại để là vậy. Đó, ai làm cái đó là phải đó. Không, vô tướng, vô tác có phải không? Không. Đó, nếu vậy mà là đúng rồi đó. Câu thứ hai là đề kinh thủ Lăng Nghiêm gần có bao nhiêu từ, bao nhiêu chữ? 20 chữ, 17 chữ, 19 chữ và 21 chữ. Đấy, 19 chữ là đúng. Nhưng mà vấn đề còn vấn đề nữa. Nói 19 nhưng mà nói nghe thử. Vấn đề chết là cái chỗ đó đó. Phải đọc là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Không, chữ kinh đó không được. Chữ kinh là cái từ chung của tất cả kinh. Đó. Chớ có người cũng nói 19 chữ vậy mà nói là Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Đạt Mã Gia Tăng Già Gia gì Lăng Nhân ha, cô làm đủ 19 chữ là không đúng đó nha. Mà cô ta là vừa nhân vừa pháp vừa vũ, tức là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Đề câu thứ hai là kiến lập cho mình một quả Phật an vui thanh tịnh, tạo cảnh quan đẹp đẽ có dị thảo kỳ hoa, đúng không? Kiến thiết chùa nguy nga, thiền viện tráng lệ, Phật thiệt nhiều, đúng không? Tụng kinh nhiều thiết tha, cầu nguyện rất là tha thiết để được sanh lên quả Phật sẵn có. Không làm gì hết, chỉ chuyên lo phủi vũ phiền não, diệt trừ vô minh, giữ tâm thanh tịnh vắng lặng. Đấy, thế là câu đó là đúng đó. Mà đúng mà thì mình đã, nếu mà ta yêu cầu mình cắt nghĩa tại sao là đúng, còn câu các cái câu kia lý do tại sao mình chê, phải nói cho được nó mới là giỏi đây. Năm tâm cái lộng hiệp thành một và hiện rõ cõi nước của chư Phật mười phương trong đó có ý nghĩa gì? Thì nhằm giới thiệu sức thần thông quảng đại của Phật trước đại chúng, đúng không? Không, Phật không có sử dụng thần thông để lòe người ta, không có. Nhằm dạy cái chân lý trong một có chất liệu của tất cả, trong tất cả không ngoài cái một. Đó là giáo lý nhất tích nhất thiết. Một là tất cả là một. Cái đó đúng đó. Đã thành Phật có khả năng biến nhiều làm một, biến một làm nhiều tùy ý, đúng không? Cõi nước như Phật hiện rõ trong cây lộng ngầm dạy cho mọi người Phật Đà, Phật là đấng chí tôn tài phép vô cùng. Cái đó không đúng đó. Thế thì cái bài này đây là cũng là đúng đây nè nha. Câu thứ 4, tam giới gồm có, đó là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, đúng chưa? Cõi dục hữu, cõi sắc hữu, cõi vô sắc hữu, đúng chưa? Cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, đúng chưa? Cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, đúng chưa? Đấy, cái đó sai đó. Chỉ có cõi dục hữu, vô sắc hữu là đúng đó. Đâu là ranh giới cõi dục? Không có nơi chốn, nó ở nơi tâm con người đầy ắp dục vọng, đúng. Còn những câu này sai nè. Từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời tha quá tự tại thiên, sai. toàn cõi mặt địa cầu con người sinh hoạt. Sai, bao quát phạm vi cõi ta bà thế giới của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Sai, có dùng như vậy là sai. Đâu là ranh giới cõi sắc? A là cõi sắc nương tựa mây mà tồn tại. Sai. B là cõi sắc gồm toàn bộ những gì thuộc tính vật chất trên vũ trụ nói chung, trên mặt địa cầu nói riêng. Đúng. À. C là cõi sắc gồm có cả phải 18 tầng trời từ sơ thiền phạm chúng thiên cho đến cõi sắc cứu cánh thiên là tầng trời thứ 18 cao nhất cõi trời sắc. Sai. Cõi sắc cao hơn cõi dục 300 năm ánh sáng. Sai. Sai mà vì sao sai nha, nhớ kìa. Cái bài này học nhiều lắm. Học cái bài này mà nói cái đúng cho được. Phải giải thích cái đúng có lý do đàng hoàng. Và sai vì sao sai? Vì sao mà mình nói sai? Mình cho đó là sai. Mà bây giờ đúng sai này hỏi chứ mời ai làm trọng tài? Mời Phật Thích Ca. À, vấn đề là cho đó. Mời Phật Thích Ca bằng cách nào? Là dựa vào kinh này, dựa vào kinh này, dựa vào kinh này, lời Phật dạy chỗ này, chỗ này, chỗ này, để chứng minh cái mà mình nói đúng và chứng minh cái mà mình nói là sai. Chứ còn bằng không thì là cãi chài, cãi cối, cãi qua, cãi lại hoài. Không có ngày rồi đâu. Phải mời Phật Thích Ca làm trọng tài. Đâu là ranh giới cõi vô sắc? Nhớ cõi vô sắc nha. Cõi vô sắc không nương tựa nơi mây, cũng không nương tựa nơi đất, đúng không? À, sai. B là cõi vô sắc nương hư không mà tồn tại. Sai. À. C là cõi vô sắc là cảnh giới quan tưởng do óc tưởng tượng của con người không có thật. Đúng à, câu đó đúng đó. D là cõi vô sắc có bốn tầng trời trụ trên hư không. Trụ trên hư không mà tồn tại. Cao hơn cõi sắc 1.500 năm ánh sáng. Cái đó là ảo tưởng, đó là quan đường này. Chứ đã là vô sắc thì là còn trụ ở đâu? Lấy cái gì mà trụ ha? Cho nên nữa là cõi vô sắc là trụ ở đâu đó đều là học trụ. Mà tôi học đây, có kinh điển người ta dạy rằng cõi vô sắc là nó trụ ở trên hư, hư không. Bản thân nó là vô sắc, rồi nó lại trụ trong hư, hư không thì chỗ đâu mà trụ. À, ấy thế mà người ta vẫn nói vậy được đấy. Bản thân nó là vô sắc, nó đã không có gì hết rồi, mà còn trụ trong hư không. Hư không là không rồi thì còn lấy cái gì mà trụ. Vậy mà kinh điển người ta giải đàng hoàng vậy đó, ta in rồi để năm này qua trăm năm khác đó. Địa ngục vị trí chỗ nào trong vũ trụ? A là ở núi cao rừng thẳm. Sai. B là ở trong lòng người phiền não dục vọng khổ đau cùng cực. Địa ngục là cái đó đó nha, đúng đó. C là ở đồ đồng nội quan vu. Sai. D là ở trong lòng đất, cái chỗ Diêm La Vương làm việc có quỷ sứ hầu bên. Sai đây. Đừng tin quỷ sứ, đừng tin Diêm La Vương đó nha. Câu thứ 9, cái gì là kiến hoạch? Kiến hoạch là tham sân si mạng nghi, đúng chưa? Sai. Tham dục sân nhớ thì miên được cử đa nghi, đúng chưa? Sai. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, thủ kiến, giới kiến, thủ kiến. Đúng đó. Dê là vô tàm, vô quý, điều cử hôn trầm, bất chính tri. Sai. Mười gì là tư hoạch? Tham sân si mạng nghi, đúng không? Rồi vậy là cái bài này của ai đây sai rồi đây nè. B là tham dục sân nhớ thì miên điều cử đa nghi. Đây là cái bài này nè, tôi mượn tôi làm này, cái bài này sai nè nha. C là phân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sai. D là vô tàm, vô quý, hôn tầm, thất niệm, bất chính tri. Sai. 11 là chú nguyện trong đạo Phật là phương tiện hay là cứu cánh? Chú nguyện cho ai điều gì người đó sẽ được như ý nguyện. Sai. Cái đó đó, cái đó là sai đó nha. C là chú nguyện không đem lại kết quả như ý nguyện cho bất cứ ai. Đúng đây. C là chú nguyện hay cầu nguyện các tôn giáo đều có làm, do vậy biết đó là cứu cánh. D là đạo Phật rất cần sự chú nguyện. Sai. Đấy, dám chấm điểm vậy là có lập trường lắm đây nha. 12 là tìm hiểu cái tâm thường trú của mình. A là thấy biết, nghe biết, xúc biết. Đúng rồi, sai. Sai. Cái đó là hỏi gì? Sai vậy chứ cái đó là cái gì? Cái đó là thuộc về vọng, vọng tâm, cái đó thuộc về khắp trần phiền. Vì nào nó có đến, có đi, nó có sanh, có diệt, có hợp, có tan. B là khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét. Sai. C là không biết vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét mà biết tất cả. Biết tất cả mà không biết gì hết. Đúng rồi. D là cái thể vắng lặng như không, không niệm lự. Vắng lặng như không, không niệm lự đó. Coi chừng tổn cái đó là chân tâm là không phải rồi nha. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, dược thật vô sanh, vô bất sanh, quán hữu cơ quan, mộc nhân dính mà cầu Phật thi công tảo giảng thầm. Cho nên là có lập trường vững chắc mới làm trúng nổi mấy cái bài này. Cảnh giới Niết Bàn ở phương nào? A là ở trên tất cả 28 tầng trời. Sai. B là ở tại nhân gian, ở nơi con người dứt sạch hết vô minh dục vọng. Đúng. C là ở lẫn lộn nơi cảnh giới của chư Phật trong mười phương. D là ở ngoài địa cầu loài người đang sinh sống. Sai là cái bài này ai đây là làm trúng rồi nè. 14 câu 14 là muốn chứng được quả Bồ Đề Phật nên làm gì? A cạo tóc xuất gia vào chùa ở. Giờ chùa ở cạo tóc xuất gia. B là nhập khất tụng kinh nhiều, tha thiết cầu nguyện xin cho Phật. Sai. Sai. C là an trụ như quyển tâm ma đề viễn ly thế sự. Đúng đó. D là khổ hạnh nhịn ăn nhịn mặc, mặc bẩn hành hạ các thân. Sai. Câu 15, cõi cực lạc có hay không có? A hồn người chết Phật A Di Đà rước sanh về cõi nước cực lạc. Sai. B không phải chờ chết mà vẫn có thể vãng sanh về cõi nước cực lạc. Cái đó đúng không? C cõi cực lạc ở phía mặt trời lặn phương Tây. Sai phải không? D là cõi cực lạc ở khắp mọi phương, ở trước mặt, ở trong cuộc sống mọi người. Đúng đó. Đó rồi đó. Vậy là giỏi lắm rồi đó. Giỏi lắm mà, chứ không phải vừa đâu à. Tôi nói cho toàn thể đại chúng để ý nha. Nội cái bài này thôi mà đem đi triển khai dài 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 dài, nghĩa là rất là nhiều chỗ, nhiều nơi cũng không hết tài liệu đâu. Tài liệu dữ lắm đó. Do vậy cho nên là mình muốn cho thiệt giỏi á, là ngoài cái mà mình trình bày cái lý lẽ, mình chứng minh rằng là cái điều mình nói đúng, là dựa vào cái hiểu biết nào, lời dạy nào, kinh điển nào mà mình cho là đúng. Còn lại ba cái mục, ba cái điểm mà mình không đánh dấu đúng mà mình cho là sai, mình cũng phải cắt nghĩa cho được, đánh đổ cho rõ ràng, lý luận cho đinh thép, để mà gột rửa nó, bỏ nó đi. Thế thì là tài liệu dữ lắm, trên cái đường mà quần pháp lại sanh, cái đường mà tu học, cái đường trên con đường diễn giảng truyền bá chánh pháp của mình. Cho nên cái này, cái tài liệu này bây giờ của ai á, nên nhận lại đem về để dành tài liệu, năm tới tôi cho bài mới nữa mà học. Cái vấn đề lớn lao là mình phải đánh đổ cho được những cái mục mà mình không giữ ý. Đánh đổ rộng, sâu, bác bỏ, có chứng cứ, có kinh điển. Còn cái mục mà mình cho là đúng, mình có lập luận vững vàng cũng dựa vào kinh điển. Thế là các vị sẽ có một cái vốn liếng đạo lý tốt lắm đó. Thế thì cái bài này là đại để là có sai có một câu thôi. Diệp Thị Lý ha, pháp danh là Diệu Thanh ở Phú Nhuận, sai có một, có một, một một câu thôi. Vậy là coi như là còn được 28 điểm. Đại để là như vậy. Của ai thì có thể lấy lại để làm tài liệu nghiên cứu, rồi tự mình triển khai, rồi mình làm giảng sư lấy à. Phải đánh đổ cho kỳ được những cái điểm mà mình cho là không đúng, và phải phát huy nhiều mặt những cái điểm mà mình cho là đúng. Mình bảo lưu, mình củng cố cái lập trường của mình cho là đúng, mình đánh đổ, mình phản kháng, bác bỏ những cái điều mà mình cho là sai cũng tận gốc. Nhưng mà bảo lưu ý kiến không có nghĩa là tự cao, tự đại, tự tôn, tự đắc, tự hào, mà là bảo lưu cái chánh kiến và cái chánh pháp của Phật để mà tu hành, để mà sắp tấn nhau, nhắc nhở nhau trên đường tu hành, chứ không tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào. Còn đánh đổ cho kỳ được, đánh đổ cho ngã gục cũng không phải là vì hận thù hèm khích hơn thua, mà là để cho nó hiển bày cái nào tà thì nó ra tà, cái nào chánh thì nó phải ra chánh. Chứ còn với cái hèm khích, cái hơn thua, có vẻ hận thù cao thấp phải quấy, chỉ là lỗ lã thôi, không có lợi ích gì hết, lỗ lã thiệt thòi. Thế thì bây giờ coi như là hết nửa tiếng đồng hồ rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu mình học kinh Niết Bàn đây. Bữa hôm tới cái đoạn Phật nói là chân đế tức là Như Lai, Như Lai là chân đế, hư không cũng là chân đế, hư không cũng tức là Như Lai, cũng tức là Phật tánh. Do vậy cho nên là Đức Phật thường ví pháp thân Phật nó thanh tịnh, trong sáng bằng vật như hư không. Nhưng mà nên nhớ cái điều vì sao mà vậy, thì nói hư không là pháp thân, là Phật tánh cho rồi, nó lại không trúng. Vì sao mà hư không không phải là Phật tánh, không phải là pháp thân Như Lai? Là vì cái hư không nó không, thì không là không, nhưng mà trong cái không đó nó không có cái tích liệu của trí tuệ trong đó. Còn Phật tánh thì là nó thanh tịnh như hư không. Chữ như có nghĩa là mượn để làm ví dụ, chứ nó không phải là hư không, mà nó như hư không. Nó như hư không là vì sao? Là vì hư không á, ai có quăng cái chất cay, chất đắng, chất chua, chất lạc gì không làm, không ướp cái hư không được, làm cho không có cay, có đắng, có chua, có mặn, có lạc được. Ai có liếm vào trong đó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cũng không vì vậy mà nhuộm được cái hư không. ai có bỏ trong đó chất suối chất tha hôi hám cỡ nào cũng không làm cho hư không ô trượt được. Cho nên mượn cái tánh thanh tịnh đó mà ví pháp thân Phật, ví Phật tánh như hư không. Nhưng mà Phật tánh hay là pháp thân Phật không phải hư không, vì lẽ Phật tánh nó còn có cái tánh giác ngộ, nó có cái trí tuệ giác ngộ chân lý. Đây, do vậy cho nên là nó thanh tịnh trong sáng như hư không, nhưng mà nó không phải là hư không. Lấy hư không mà cho là Phật tánh là vậy là không được, tại vì nó là một cái thứ không có gì. Trong khi nó pháp thân Như Lai ví như hư không, trùng khắp như hư không, biến với thiết xứ như hư không mà không phải hư không, là tại vì Phật tánh nó có cái trí tuệ, nó có cái giác ngộ, có cái bồ đề vô thượng. Còn hư không thì không có cái đó. Đây, cho nên là để cái đó, chứ không người ta nói rằng vậy thì pháp thân Phật hay là Phật tánh hay là Như Lai tức là hư không rồi, không được. Mượn ví dụ nó như hư không thì được, không có cái gì làm nhiễm ô nó thì được. Đây này, như Phật tánh của các vị, trong người của các vị ra, có những lúc các vị bị đọa, cái tư duy, cái niệm lực của các vị có lúc nó đau khổ cùng cực như là địa ngục, có lúc như ngạ quỷ, có lúc như súc sanh, có lúc như người, có lúc như trời, có lúc như A-tu-la, có lúc nhẹ nhàng như Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật. Nghĩa là nó thay đổi liền 10 pháp giới ở trong tâm của các vị. Nhưng mà cái chất mà phiền não vô minh cùng cực là những cái lúc mà cùng cực khổ sở như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, nó cũng không vì vậy mà nó nhuộm được cái Phật tánh thanh tịnh của các vị đâu. Lúc nào các vị mê thì nó phiền não vô minh đó, kiến từ hoặc ha, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho các vị có thể là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Nhưng mà nếu gặp thầy lành, bạn tốt, ở môi trường tốt, hoàn cảnh tốt ha, là các vị sẽ hóa giải một cách hoàn toàn thanh tịnh, trở về với cái bản thể thanh tịnh, cái chất liệu thanh tịnh giống như hư không đã từng thanh tịnh vô thủy vô chung vậy. Do vậy cho nên mượn hư không làm ví dụ thì được, mà nói hư không là Phật tánh là không đúng, không trúng. Cho nên là mình nói phải có lập trường đó, phải giải thích cho được. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: theo lời Phật nói, chẳng điên đảo gọi là chân đế, vậy trong tứ đế có bốn cái thứ điên đảo và hư vọng chăng? Chẳng điên đảo gọi là chân đế. Tôi nhắc với đại chúng, các vị nên để ý mà học đạo, mà tu hành đó, không cần tụng kinh nhiều gian giái lại lục gì như trong này nói nãy, không cần đâu. Mà các vị nhớ kỹ cái từ điên đảo thôi, trong hàng ngày mà các vị nhớ kỹ cái từ điên đảo thôi. Như lời Phật nói, chẳng điên đảo gọi là chân đế. Thế thì là mình muốn sống trong chân đế, gọi là người đệ tử Phật tu hành chân đế, là không điên đảo. Mà điên đảo là các vị nhớ rồi thì phải học cho kỹ cái đó. Cảnh giác hoàn toàn không thấy có, đó là cái người mong điên đảo. Điên đảo vì mong. Còn tố cảnh giác hoàn toàn là không thật có, là giả có, vậy mà mình cho là thật, mình chấp mắt mình cho là thật, thế là vọng tưởng điên đảo. Mong tưởng điên đảo rồi vọng tưởng điên đảo, tưởng điên đảo, mong điên đảo rồi tưởng điên đảo. Thế cái thấy do mộng, do tưởng là cái thấy điên đảo. Điên đảo là gì? Thấy lộn ngược mà. Hôm trước mình đọc rồi đó, điên đảo là gì? Là cái thấy lộn ngược. Ví như người say rượu vậy, giống như người say rượu vậy, núi nhà cửa cỏ cây vốn không có lộn ngược xoay tròn, vậy mà dưới con mắt của cái người say rượu thấy núi xoay tròn, cỏ cây đảo ngược xoay tròn, nhà cửa đều lộn ngược xoay tròn. gọi là điên đảo. Chúng ta đối với cảnh vật vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, vậy mà trong chúng ta không có mấy ai nhận thức được cái chân lý của cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là sự thật của bậc của cõi đời. Sao sơ như vậy mà mình còn không nhận được? Cho nên làm sao mà biết được thế nào là thường, là lạc, là ngã, là tịnh? Vì vậy mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mình cho là thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi thường, lạc, ngã, tịnh thì mình lại không biết, mình lại cho là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nghĩa là mình không có nhận thức chân lý, không có trí tuệ. Cho nên cái lối sống của mình là điên đảo. Mà cái thấy điên đảo là cái thấy mộng tưởng. Mà xa lìa cái điên đảo mộng tưởng thì là viễn ly điên đảo mộng tưởng thì là mới là cứu cánh niết niết bàn. Cho nên là mấy cái từ này nè, chừng nào mà các vị đọc qua rồi là các vị nhận thức nó liên truyền như vậy, thì mình đọc có mấy câu thôi à, rồi xếp sách lại mà tư duy. Tư duy đó ở trên một cái võng, ở ngoài gốc cây, ngoài bờ ruộng, ở dưới hàng hiên, hoặc là ngồi ở cái chỗ nào đó mà mình thấy rằng bác mẹ ở bờ ruộng, ở mé ao, bên mé suối, bên chân rừng gì cũng được hết, chứ không cần phải mặc áo kỹ càng rồi ngồi kiết già rồi cái kiểu này kiểu nọ, không cần đâu. Thiền định không cần phải nghi lễ đâu, ngồi kiểu nào cũng được. Vấn đề là anh tư duy cái gì, anh nhận thức cái gì trong cuộc sống. Tại là để cái đó rồi mà tập. Tôi thường nói với các vị là mấy chục năm trước tôi cũng nói vậy, mà bây giờ cũng vậy thôi à. Trước khi mà cái bài đi giảng vậy là tôi coi á, tôi lấy ra tôi coi chừng vài ba hàng cái tôi phải bỏ đi, đi tới đi lui, hoặc là nằm võng, hoặc chơi, bởi vì nó hay quá, nó sâu sắc quá, nó thâm trầm quá, nó vi diệu quá, không cần đọc nữa, bỏ đi một hồi rồi á, lấy ra đọc lại một đoạn nữa, cũng ít câu thôi là thấy nó thâm trầm, nó vi diệu quá, cũng bỏ đi. Hồi đó ở Sài Gòn này nè, hồi xưa là tôi á, là bỏ đi là đóng cửa, là phóng xe đi ngoài đường á, đi một hơi vậy 15, 20, 30 cây số cũng có, ra ngoài đồng ruộng ngồi chơi, ngoài bờ ruộng đó. Nhìn mặt trời sắp lặn, phần nhiều là đi buổi chiều để ngồi nhìn trời sắp lặn, đi chạy tuốt xuống Cát Lái, có lúc chạy tuốt ra Long Thành, mà câu kinh hay quá là xách xe chạy để thưởng thức cái đó. Còn bây giờ thì đường xá và xe cộ đông quá thì đi thờ thẫn ở trong vườn tược, dưới cỏ cây, dưới hoa lá, và cũng có lúc xách xe chạy. Thí dụ như hôm qua là coi nó hay quá rồi, cái xách xe chạy kia là cỡ 15 cây số trở về, đường mới cán tốt ha, cứ cỡ xe chạy để thưởng thức cái hay, cái sâu sắc của kinh. Thành ra là không cần tụng nhiều, tụng là để cho nó biết qua, còn đọc để cho nó thuộc. Đọc thuộc rồi là coi qua một đoạn mà mình tư duy, mà mình nắm lấy được cái sâu sắc, cái vô thượng thậm tâm vi diệu pháp á, là coi như là được rồi. Chứ Phật đâu có đòi mình phải tụng cho Phật nghe, tụng cho hết cuốn để làm gì. Thiền định cũng vậy, thiền định thì ngồi đâu cũng được, mà nếu phải cảm thấy mỏi lưng là nằm cũng thiền định được. Phải học vậy mới là học đạo. Miễn làm sao mà mình á rơi vào trong địa ngục mình biết, ngạ quỷ mình biết, súc sanh mình biết, nó rơi vào trong cảnh giới nào mình biết, tỉnh thức được như vậy. Lúc nào là vô thường, đúng tới cái cảnh vô thường mình phải nhớ cái chân lý vô thường dạy cái gì, vô ngã phải dạy cái gì, ứng dụng trong đời sống ra sao. Đọc câu vậy là rồi mình nhớ tới mình ứng dụng vậy là thành công rồi đó. Rồi nó cởi mở cho mình lần 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 những cái nguyên nhân khổ đau trong cuộc sống. Thành ra tôi thấy câu này là nó rất là cần gì phải tụng nhiều. Theo lời Phật dạy chẳng điên đảo gọi là chân đế. Thế là tu hành gọi là tu chân đế, nó có cái gì ghê gớm đâu, là không điên đảo. Nghĩa là cái nào vô thường thì mình phải thấy đó là vô thường. Mà cái nào thường, pháp thân thì lô giá nào biến nhất thiết xứ là thường, phải biết nó là thường. Thể tánh tịnh minh của mình phải biết mình có cái thể tánh tịnh minh là chân thường. Vậy mà có lúc nào đó mình bỏ mất nó đi, mình để cho vô minh phiền não che lấp đó, mình không nhận thức được cái thể tánh của mình là vốn tịnh và vốn giống mình. Thế thì lúc nào mình cần thường là mình biết nó là thường. Lúc nào mình bỏ mất cái tánh chân thường của mình biết đó là mình đang bỏ mất cái chân thường của mình. Còn lúc nào sự vật vô thường, mình phải thấy rõ đó là vô thường. Tôi nói ví dụ ngày hôm qua tôi coi TV, tôi thấy TV chiếu cái núi Yên Tử, mà thiền sư là bạn của tôi là nổi tiếng thế giới á, anh đang làm cái thiền viện nữa, anh có 7-8 thiền viện rồi mà anh còn làm cái thiền viện ở trên núi Yên Tử. Trong khi đó núi Yên Tử bây giờ tôi chiếu cho cái bãi xe đó cả ngàn chiếc, rồi người ta buôn bán quán xá ăn uống đều, nghĩa là du lịch du ngoạn đều trên đó. Thành ra nội cái rác mà người ta chiếu cho mình coi đó giải quyết mệt, nhà nước mà hợp tác cái đó giải quyết cũng còn thấy mệt. Còn cứ nói vuốt vậy phải làm cho tốt hơn nữa, phải giáo dục rồi phải tuyên truyền này kia nọ, mà kỳ thật là núi Yên Tử bây giờ người ta nói cái nước mà trên núi nó chảy xuống đó lấy rửa mặt là sai lầm rồi. Mình tưởng đâu là cái núi giải quan hồi xưa rửa mặt là nó giải quan ha, bây giờ là người ta đông quá rồi. Bây giờ mà rửa nước rồi lấy cái nước, bởi vì trong rừng, trong đá nó chảy ra là mát lắm. Mình tưởng đâu là mình rửa mát vậy là khỏe rồi, chứ nó bị ô nhiễm rồi. Thế thì thiền không có nghĩa là phải làm cái Yên Tử trở lại. Mà ở đâu cũng có thể thiền được. Đầu tư vô cái chỗ mà mình thấy rằng là 700-800 năm trước nó là thanh tịnh, mà bây giờ nó không thanh tịnh nữa rồi. Mà mình giữ cái đó ha, là mình không có tư duy được rồi, không theo ý muốn mình nữa rồi. Cho nên cái nào thường mình phải biết thường, cái nào vô thường phải biết vô thường. Và mọi việc nhìn đâu cũng có cái cách mà để mình tư duy quán chiếu, để mình thấy được cái vấn đề trong cuộc sống. Nên hôm qua là thấy cái phim mà chiếu núi Yên Tử là thấy đúng y như lời Phật nói, không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đã là nhất thiết hữu di pháp thì nó có thể chuyển biến, ruộng dâu biến thành biển, mà biển nó có thể biến thành ruộng dâu. Mà cỡ như cái trình độ nhận thức như là Thi Hào Nguyễn Du cũng đã nói ngay câu đầu, trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc tư phong mà trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Thế thì cuộc đời luôn luôn là mâu thuẫn lấy nhau, luôn luôn là phủ định lấy nhau. Là tan điền biến như thương hại. Thì có cái gì đâu mà ghê gớm lắm đâu. Do vậy cho nên là lấy mời Phật làm trong tài. Nguyễn Du nói trúng không? Trúng. Vậy vào đâu? Nhất thiết hữu di pháp như mộng, nguyện bào ảnh như lộ, diệt như điện ưng tác như thị quán. Người nào quán chiếu như vậy, tư duy như vậy, người đó bất cứ là ngồi đâu đều gọi người đó là thiền sư. Kể cả người có còn để tóc để tai cũng là thiền sư. Chứ không phải cần là mình mặc y kiểu nào, áo kiểu nào, hình thức ra sao. Vấn đề là tư duy và đúng chánh pháp. Cho nên là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc đại chúng là đọc kinh á, học đạo á ha, là mình phải có cái tư duy. Nó quan trọng là cái tư duy. Mà tư duy tức là thiền đấy. Thành tôi thấy câu này tôi đọc rồi tôi bỏ đi, tôi không đọc nữa. Hay quá rồi còn đọc nữa làm chi nữa. cho nên mình có thể sử dụng chân đế. Rồi hỏi như vậy trong tứ đế có bốn thứ điên đảo và hư vọng chăng? Phật đáp là hay lắm nè. Phật đáp rằng bảo rằng tất cả điên đảo đều nhiếp thuộc vào khổ đế. Lời nói của ma cũng nhiếp thuộc vào khổ đế và tập đế. Thế thì khổ đế và tập đế đó, hai cái đế đó là cái cặp phạm trù nhân quả về mặt thế gian, về mặt tục đế. À, nó không có chân đế. Cái đó là về tục đế. Còn chân đế là phải nói là vô khổ, vô tập. À, nó hay vậy đó. Cho nên tứ đế đối với phàm phu là tục đế. Khổ đế tập đế là tục đế. Mà với cái trí tuệ của người trí thì dựa trên cái tục đế đó mà bậc hiền thánh thấy đó là chân đế. Cái chữ chân đế và tục đế là vậy đó nha. Nếu các vị thấy khổ, hoàn toàn khổ, không làm sao chuyển hóa nó được. Cõi đời này là biển khổ mênh mông, sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nếu mà nhìn bằng con mắt của nhà thi sĩ đó là cõi đời. Cho nên tứ đế đối với phàm phu là tục đế. Khổ đế tập đế là tục đế. Mà với cái trí tuệ của người trí thì dựa trên cái tục đế đó mà bậc hiền thánh thấy đó là chân đế. Cái chữ chân đế và tục đế là vậy đó nha. Nếu các vị thấy khổ, hoàn toàn khổ, không làm sao chuyển hóa nó được. Cõi đời này là biển khổ mênh mông, sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nếu mà nhìn bằng con mắt của nhà thi sĩ đó là cõi đời này là hoàn toàn khổ đế. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu tánh răng đến thỏa bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Đó là hoàn toàn là khổ đế. Giao hàng cắt da, khổ đế hoàn toàn, không có chân đế. Gót danh lợi bùng pha sắc sớm, bạc phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê. Nhìn như vậy là hoàn toàn khổ đế chứ không có chân đế. Còn muốn nhìn chân đế thì phải làm sao? Phải học. Khoa học này Xá Lợi Tử ơi, ta nói với các ông là sắc thọ tưởng hành thức là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói lục căn lục trần lục thất là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói 12 nhân duyên là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta nói tứ đế là nguyên nhân của đau khổ đó. Nhưng mà bây giờ đây Xá Lợi Phất, tới cái thời kinh Bát Nhã ta đã nâng cao trí tuệ của các ông lên rồi. Bây giờ các ông hãy lắng mà nghe. Vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ vô tập, vô diệt vô đạo. Có nghĩa là ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức không có thiệt, lục căn nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn cũng là pháp duyên sanh, không có gì ghê gớm lắm, không có thiệt gì hết. Sắc thanh thân vị xuất pháp gọi là lục cảnh hay là lục trần cũng không có thiệt, đó cũng là pháp duyên sanh như quyển mà thôi. 12 nhân duyên từ vô minh hành thức với lão tử, rồi tu tập cho tới hết vô minh hết lão tử cũng không có thiệt, và khổ tâm diệt đạo cũng không có thiệt. Cho nên Như Lai cho mà biết, nói cho mà biết rằng là không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Vì sao gọi là phiền não vô minh mà không có tập? Là tại vì tuyệt học vô vi nhàn đạo dơ, bất trừ vọng tưởng bất cầu, chân vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thanh thức pháp thân. Do vậy cho nên là khổ đế không có thật đâu. Hiểu được như vậy là chân đế. Tại sao với người trí, người phàm phu thấy đó là tục đế, mà người trí thánh nhân thấy đó là chân đế. Cho nên chân đế không rời tục đế không ngoài chân chân đế. Đấy, cho nên nó màu nhiệm như vậy, tu có chạy gì đâu, có kiếm gì đâu đâu. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cái Phật tử rằng là tu không phải chạy kiếm. Không có phải chạy kiếm cái chỗ giàu có sang trọng địa vị, cái ông thầy phải cho ghê gớm, ông thầy đi phải cho thiệp chậm chạp này kia, không phải vậy. Mà vấn đề là học chánh pháp, hành chánh pháp, thì biết sống bằng chánh pháp. Chứ tìm ông thầy nào cũng không có được gì hết. Nếu mà mình không có tư duy, mình không có nắm được chánh pháp, không ứng dụng được ha, thì ông thầy nào cũng vậy thôi à. Chùa nào cũng vậy thôi à, không có chùa cũng được cơ mà. Chùa là mỗi người phải mang theo một ngôi chánh điện, mỗi người phải mang theo trong người mình một ông Phật. Còn bằng không làm vậy thì không ở đâu có Phật. Và chùa thì cái nào như cái đấy chẳng ăn thua. Cho nên học ít thôi. Bạch Thế Tôn như lời Phật nói, đạo đế là con đường, là pháp tư duy nhất, pháp tư duy nhất thanh tịnh không hai. Khổ tập diệt đạo. Chữ đạo có nghĩa là con đường khai thông. Giáo lý tiểu thừa ta định nghĩa chữ đạo là con đường khai thông. Trong đó nó có 37 pháp. Ai dựa vào 37 pháp đó mà tu tập, mà tư duy, mà quán chiếu, thì nó mở con đường, nó khai thông con đường từ phàm phu tới cái địa vị thánh nhân, A-la-hán, Bích Chi Phật, và cũng từ đó mà đi lên tới cái địa vị vô thượng bồ đề. Cho nên cái chữ đạo có nghĩa là khai thông. Các ngoại đạo họ cũng nói rằng ta có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. Nếu đạo của Phật nói là chân đế, còn đạo của ngoại đạo nói phải hiểu như thế nào đây? À, thế thì cái đạo đế của đạo Phật thì đạo Đức Phật nói rằng đạo đế nó có chân đế. Thế thì giá như ngoại đạo họ cũng nói họ có chân đế thì sao? Cãi ư? Rồi thánh chiến ư? Điều đó Phật, đạo Phật không làm. Cãi đã đời rồi cự nữ không bằng lòng thì thánh chiến, đạo Phật không làm cái điều đó. Vấn đề là bây giờ phải dạy sao đây? À, Phật nói đạo của đạo Phật là chân đế, rồi ngoại đạo họ cũng nói đạo của họ cũng có chân đế thì phải làm sao? Phật dạy rằng này thiện nam tử, các phái ngoại đạo có khổ đế, có tập đế, mà không có diệt đế và đạo đế. Ở trong môi trường chẳng phải quả, chẳng phải nhân, mà họ tưởng là quả là nhân. Do vậy họ không có đạo duy nhất thanh tịnh không hai. À, cái câu này cũng hay lắm đây nè. Nó có những cái môi trường không phải quả, không phải nhân. Tôi nói thí dụ như là hồi xưa có những cái phái ngoại đạo mà họ tu khổ hạnh, họ nhai toàn lá đắng để cho cái vị giác của họ không còn biết đắng cay mặn lạc là gì, hoàn hảo mà. Họ lấy roi họ quất thân họ lần lần cho đau cho đớn, đau đớn cho tới nỗi cho chai lì ra như da trâu da bò, không còn biết đau đớn. Đó là cái quả cho rằng làm vậy là để nửa sanh vào cái cõi trời, cõi gọi là cõi phạm thiên của họ. Còn có những ngoại đạo không ăn gì hết, rồi chịu không có nổi là lấy phân bò mà ăn. Bên Ấn Độ thường thường ta đề cập tới phân bò là vì bên Ấn Độ là người ta quý trọng con bò. Thịt bò thì người ta không ăn, mà tụi nuôi bò nhiều lắm. Và người ta quý trọng, ta đổi phân bò có thể lấy mà ăn cho đỡ, cho đỡ cái lúc đó chết. Mà Đức Phật Thích Ca cho biết rằng có lúc Phật Thích Ca cũng tập ăn phân bò. Để chi? Để rồi nói với ngoại đạo rằng phân bò không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, ta có ăn rồi. Mà thời gian ta ăn phân bò đó không có hiệu quả gì hết. Ý là Phật làm vậy.
Cũng như tôi đã từng ăn gạo lứt 3 năm rưỡi, hoàn toàn ăn gạo lứt muối mè. Người ta làm được là tôi phải làm được. Tôi đã từng uống nước 9 ngày mà mỗi ngày phải đạp xe đi dạy 2 buổi. Uống nước 9 ngày. Uống nước lạnh không à. Rồi có những lúc uống nước tới tắc 7 ngày. Người ta làm, tôi cũng uống vậy. Mà vẫn phải đạp xe đi dạy. Cho tới ngày nay, tôi còn tới ngày nay đây, là tôi đã làm những cái mà của người ta lời rủ là tôi làm hết. Làm để nói rằng là cái nào nó thành công tới cái gì, nó được cái gì, nó không được cái gì, tôi đã từng làm. Cho nên xưa kia Phật có ăn phân bò, và có tu khổ hạnh cái bằng lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn. Nghĩa là còn da bọc lấy xương. Trước khi thành đạo là phải bỏ cái pháp tu khổ hạnh đó, đi xuống cái sông Ni Liên Thiền để tắm. Tắm rồi lên mới thọ cái bát sữa, rồi tỉnh táo lại, rồi mới thiền định, mới có trí tuệ, mới thành Bồ Đề. Chớ cái thời gian mà 6 năm nhịn đói đó ha, ăn mỗi ngày một chút xíu trái cây, đọt lá gì đó vậy đó, ốm còn da bọc lấy xương, mà cũng không có thành được cái đạo quả gì hết. Thế thì là những cái mà không phải cái nhân mà họ gọi là nhân, không phải quả mà họ gọi là quả, tức là cái nhân giải thoát giác ngộ họ không biết, cái quả giải thoát giác ngộ họ không biết. Nhân của nguyên do phiền não họ không biết, cái quả nào đem tới phiền não vô minh họ cũng không biết. Thành ra những cái không phải nhân quả mà họ cho là nhân quả. Còn những cái nhân quả họ không biết đó là nhân là quả. Vì vậy cho nên là họ không có chân đế. Còn đạo Phật thì biết nhân quả rõ ràng. Cho nên bà con ta đừng có, phần nhiều là chúng ta đây là nhiều người ăn chay cực khổ lắm đó. Ăn chay là nó một phần nhỏ trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Chứ mà ăn chay trường mà ăn thịt cực khổ ha, không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Cho nên cái đó để ý. Rồi có người tụng kinh ghê lắm, tinh tấn dữ lắm, tụng ghê lắm, lại chí tình, chí tử, chí cốt, tha thiết. Cái đó cũng không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà ngoại đạo hoặc là phàm phu, cái nhân không phải là cái nhân giải thoát giác ngộ, mà tưởng đó là nhân giải thoát giác ngộ. Cái gì để làm ra cái quả giải thoát giác ngộ người ta không biết. Vì vậy mà tu rất là cực, rất cực mà không có đem lại cái quả. Thế nên cái đó để ý cái đó. Cho nên trong cái bài thi nãy, cái bài gian sinh cầu nguyện đó, mà các vị mà dám bỏ cái đó mà không gạch chéo, không đồng ý ha, là gan gốc lắm rồi đó, có trí tuệ rồi đó. Chứ ở đây tôi gài vô cái câu cầu nguyện gian sinh lễ bái thâm thiết đó là các tôn giáo đều làm. Vì vậy cho nên biết đây là đúng. Gài vô như vậy mà các vị dám phủ nhận bỏ cái đó là thấy cái đó đáng mừng rồi đó. Cái câu đó là câu tôi dụ đó, cái dụ tôi đưa vô. Không phải mình đạo Phật cầu nguyện gian sinh lễ lại, mà các tôn giáo khác cũng cầu nguyện hòa bình thế giới gian sinh lễ lại. Vậy mà các vị dám chê câu đó là đáng mừng lắm đó. Đâu phải ai làm, đâu phải nhiều người làm nói là trúng. Vấn đề trúng là cái người trí mới nói trúng, chứ đâu phải nhiều người nói là trúng. Cái lông bò nó nhiều hơn cái sừng bò. Cái người giác ngộ hiểu biết nó ít như cái sừng bò, mà cái người mà không có giác ngộ nó nhiều như lông bò. Thế thì đâu phải nhiều người nói là trúng. Do vậy cho nên là mình tu mình phải có cái lập trường, phải xác định bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên là nói cái tài liệu này, mà nếu mà các vị thật sự mà tự các vị mà đánh dấu mà trúng là đáng mừng. Có một cái nhận thức của đạo Phật khách quan, và có lập trường, có nhận thức, nó đã gột rửa cho các vị rất nhiều về cái quyển hoặc cái quan đường, cái mê tín, cái dị đoan, cái mà gọi là xưa bài nay làm, không trúng vào nhân quả, không đúng vào chân lý, mà người ta vẫn cứ sợ. Cho nên cái câu này là cái câu hay. Ở trong môi trường chẳng phải quả, chẳng phải nhân, mà họ tưởng là quả là nhân. Do vậy họ không có đạo đế duy nhất thanh tịnh không hai. Ngoài đạo họ nói cái niết bàn là gì? Cái niết bàn là cái trí của họ tưởng tượng từ đây cho tới mấy ngàn năm sau. Họ cho là tới đó là cùng cực rồi. Thì còn phút sau đó đó là vắng lặng, là thanh tịnh, là niết bàn. Cho nên nhiều cái phái ngoại đạo họ chấp nhiều kiểu lắm cơ. Ngoại đạo họ cũng có nói thường lạc ngã tịnh, nhưng thường lạc ngã tịnh họ nói không có sự thật. Thường thí dụ như mình bây giờ đây, bây giờ mà mình làm những cái mà mình gọi là để gọi là di tích, gọi là lịch sử, đối với người đạo, người thế gian không nói nha. Chuyện của thế gian là không nên nói, của người ta. Thế gian này là tám mấy tỷ người ở trên mặt đất này đó ha. Người ta nói sao ta nói. Còn mình nói đây là trong phạm vi của đạo Phật. Học đạo Phật thật sự không có cái gì quan trọng mà gọi là di tích, gọi là lịch sử gì hết nào. Từ cái chỗ đó, cho nên tôi mới nói tới cái chỗ này là ngày nào mà đại chúng mà còn nghĩ tới rằng mình chết mà phải có cái đứa con trai rồi cháu nội để nối dòng nó thờ, là ngày đó các vị không bao giờ nếm được cái hương vị giải thoát đâu. Ngày nào các vị chết mà các vị còn nghĩ tới cái mộ, cái mã đẹp như thế này, đẹp như thế kia, là các vị còn ở ngoài bìa, ngoài chéo râu ria của đạo Phật, chứ các vị chưa hưởng được cái gì của đạo Phật đâu. Các vị phải coi mồ mả là cái thứ không có. Đừng có bảo con bảo cháu nó làm cái đó. Không cần cháu nội con trai hay là cháu nội để thờ gì hết. Mà các vị phải ý thức rằng là địa thủy quả phong không kiến thức, nó tản mạng trong vũ trụ bao la. Rồi tùy theo cái duyên mà nó hợp. Thế thì cái vụ cúng dỗ các vị không lo rồi. Không lo con cái cúng mà không cúng. Có con trai nói giỏi, cháu nội, đứa con nói giỏi để thờ phượng hay không thờ phượng, không có cái khổ đó. Bắt đầu từ đó các vị mới sướng. Có cháu ngoại cũng như không có, không có cũng như có. Nhưng mà trách nhiệm bổn phận của mình bây giờ là phải nuôi con. Trai gái tới nó lớn lên là xong rồi, giai trò nhiệm vụ là thôi, đừng có kể là cháu nội hay là cháu ngoại, cái nào quý hơn cái nào. Không bao giờ nghĩ rằng cái bàn thờ của mình sau này sẽ ra sao. Đó là phải tập như vậy đó. Mồ mả thì phải không có. Không có nói. Bởi vì nếu mà các vị mà nghĩ tới cái bàn thờ, cái mồ, cái mả là các vị đã chấp. Thường, chấp thường rồi. Mà các vị chấp thường rồi thì làm gì trên đời này có thường. Sống ngoài biển mà các vị muốn giữ cho nó một cái lượng sống kiểu nào đó hoài làm sao có được. Hiện tượng duyên sanh thì nó phải nhấp nhô ào ạt, lúc cao lúc thấp, lúc diệt lúc sanh, làm sao có được. Cỏ cây hoa lá trên rừng này mà các vị nó muốn nó sanh hoài mà bằng ngang một cỡ hoài, làm sao có được. Nó phải chết đi rồi sanh lại, sanh tới sanh lui, cõi đời là vậy chứ. Cho nên là học cái đoạn này đây nè, cái nguyên nhân nào để đi là nó ra cái kết quả nào phải thấy cho rõ. Hiểu sai lầm về cái nhân quả là tu cực khổ mà không có đem lại kết quả gì. Cho nên họ nói là thường lạc ngã tịnh, nhưng mà họ không có thật. Thường của ngoại đạo là do ức tưởng cục bộ hẹp hòi, cho nên với cái pháp tương tự thường họ tưởng là chân thường. Pháp tương tự thường là pháp gì? Là làm một cái mồ, một cái mã cho thiệt chắc chứ gì. cắt cỡ nào, rồi sẽ theo quy luật vô thường hết, chứ không làm cắt cỡ nào mà nó còn được đâu. Xây cái nhà bê tông cốt sắt các vị làm bê tông cho già hả, gọi là hồ 800 chứ không chịu đổ hồ 600, rồi là thép to cũng vậy thôi à. Các vị làm thép to bằng hai cái tòa nhà chọc trời bên Mỹ không, vậy mà nó sụp trong vòng vài bữa là rồi hết. À, cho nên là cái tương tự thường thôi, mà mình tưởng nó thường chứ nó không có thường đâu. Cái mà mình gọi là lịch sử đó cũng vậy thôi à. Chẳng qua là người ta tái tạo, rồi người ta phục chế, rồi người ta nói vậy thôi, chứ không có cái nào là để lịch sử cái gì được hết trơn. Tái tạo và sử thì giết, nghĩa là cứ chấp nối nhau và giết vậy, cho nên đều không có thật. Có thật gọi là có tích cho dịch ra tù, nhưng mà không hề giống y như sự thật. Cho nên là kinh điển của Phật thì các vị học thì các vị phải tư duy chứ. Các vị mà nghe trong kinh mà nói kiểu nào đó, đọc trang kinh nào đó mà các vị hiểu y như vậy là hoàn toàn các vị không nắm được đạo Phật. Ta viết qua viết lại người ta cả mấy ngàn năm rồi mà các vị nói là lời Phật nói vậy sao được. Lời Phật nói đấy là vậy, nhưng mà còn cái gì nó chứa đựng trong đó các vị phải hiểu, phải tư duy. Họ tưởng đó, cái tương tự thường họ cho là thường, với cái lạc tương tự họ tưởng họ cho là lạc. Cái lạc tương tự chẳng hạn như cái vui ở thế gian này nè, nhiều người tiền nhiều vui lắm chứ, tối lại đồ đi nhà hàng rồi đi mấy cái bar rồi nhảy nhót này kia, mà nhảy khỏi bằng quần bằng áo như báo đăng đó, người ta cũng gọi là vui lắm đấy chứ. Nhưng mà cái vui đó là cái vui tương tự vui, chứ không phải là cái vui thiệt. Cái vui tan nhà hạ cửa, cái vui thân bại danh liệt. Vậy mà cái vui tương tự đó người ta gọi là vui đấy, chứ không phải cái vui thiệt. Rồi còn trong thế gian này mình chạy theo cái ngũ dục lạc ha, chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục được, cũng là cái vui tương tự chứ không phải cái vui thiệt. Ta nói với cái lạc tương tự tưởng là lạc, với cái ngã tương tự ngoại đạo cho là chân ngã. Trên đời này có cái gì là ngã đâu, tất cả đều là duyên sanh hết. Còn như thượng đế là ngã ư, cái đó là do tưởng tượng duy tâm siêu hình mà ra, chứ làm gì có cái ông nào gọi là thượng đế. Có cái ông nào không có cha mẹ, không có do các nhân duyên điều kiện mà sanh, mà tự sanh, không có. Chứng minh cho rõ ràng trên cõi đời này không ai tìm ra một cái nào mà tự nó sanh ra nó. Thế thì cái ông gọi là cái ông gì đó, cái ông thượng đế ông gì đó mà tự sinh ra làm điều đó không có lý. Cái hoa này về đây là các vị nói là tự nó sinh ra nó ư? Các vị biết quá rõ rồi, không ai tự nó sinh ra nó được hết. Rồi bản thân của các vị cũng như bản thân tôi về là tự mình sinh ra mình ư? Không có rồi. Hay là tự cha mẹ mình sinh ra mình ư? Không có. Cha mẹ của mình cũng trung trùng duyên khởi. Rồi ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội cũng trung trùng duyên khởi. Mà chúng ta là một động vật, mà không phải là động vật sinh ra chúng ta, mà chúng ta là vô số thực vật và khoáng vật hợp lại mà sinh ra ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, thì cha mẹ ta rồi sinh ra ta. Thế thì trong chúng ta có thực vật, động vật, có khoáng vật, chứ không phải là tự ta có cái gì để làm ra ta cả. Chân lý là vậy. Thế thì làm gì mà có cái ông gọi là độc nhất, tự mình sinh ra mình là cái gì? Nói mà không có gì chứng minh được, nói mà không có lý luận được, gọi là tự áp đảo, tự dùng cương điệu mà tự nói. Thế thì cái nói đó ai nói không được. Giáo lý đạo Phật không bao giờ nói bừa và nói càng như vậy, không bao giờ chơi cái trò cả vú lấp miệng em. Nói là phải giải thích cho được. À, cho nên là cái ngã chân thật là đạo Phật không bao giờ chấp nhận. Có ai đó tự mình sinh ra mình, tự mình có một cái bản ngã, để rồi tự mình sinh ra mình không có. Mà tất cả đều là duyên sanh hết. Tại nên đọc mấy cái này nó hay lắm. Cho nên ngoại đạo không có chân ngã, do vậy ngoại đạo không hề có chân tịnh. Với cái pháp tịnh tôn thọ, ngoại đạo tưởng họ cũng có được chân tịnh. Họ tưởng tượng cái cảnh giới ở đâu, thí dụ như thiên đàng thì nó ở đâu, thí dụ như cực lạc là phải về phía mặt trời lặn ha, không có đâu, không có cực lạc phía mặt trời lặn đâu, thiên đàng không phải ở trên. Đối với khoa học ngày nay, thiên văn học ngày nay không có ở trên, cũng không có ở dưới. Tất cả hành tinh thiên thể vô vàng trong vũ trụ đều không có trên dưới. Gọi là trên dưới chẳng qua là mình chưa có quán triệt, chưa có nhận thức toàn diện. Chứ còn một ly nước é, một ly nước hột é mà đựng vô trong một cái thẩu cho to vậy ha, thì các vị nhìn cái hột é đó không có trên không có dưới, gọi là dưới cái hột é này, chứ còn vô số cái ở dưới nữa cái hột é đó nữa. Hành tinh thiên thể của mình giống như hột é mà ngâm vô đồ đổ trong một cái lọ thủy tinh cho lớn vậy, là các vị nhìn coi nó thênh thênh thang thang vậy đó, gọi cái nào trên cái nào, gọi là cái nào dưới cái nào, không trúng. Trên tức là dưới, dưới tức là trên, trên dưới không thể nói được. Cho nên là ngoại đạo dùng cái tương tự họ ha, họ gọi là cái cảnh giới trên xa xôi nào đó, cảnh giới an vui không có đâu. Tại nên cái đó gọi là tương tự, nó mường tượng, nó giống giống do cái khái niệm của tự nhận thức ra, rồi tưởng tượng ra. Với pháp tịnh tương tự, ngoại đạo tưởng họ có được cái chân tịnh, cho nên tất cả lý lẽ của ngoại đạo không có chân đế, đều là vọng ngữ mà thôi. Văn thù sư lợi Bồ Tát thưa: Hy hữu thay bạch Thế Tôn, hôm nay Như Lai sắp nhập Niết Bàn, phương tiện chuyển pháp luân vô thượng, phân biệt dạy rõ chân đế với nghĩa sâu xa như vậy. Nay dạy Phật dạy rõ cái chân đế với cái tục đế ha, ý nghĩa thật là sâu. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, nhưng mà phàm phu thì thấy con ngũ uẩn, mà ở đây vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức. Tại sao nó là vô? Là vì tất cả đều là duyên sanh hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại. Vì vậy cho nên cái tồn tại của nó, tồn tại thì tồn tại, mà tồn tại vẫn là tồn tại trong cái chân lý, bị cái vô thường khổ vô ngã và bất tịnh nó chi phối hết. Do vậy cho nên sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn thân, Như Lai nói là đứng về tục đế thì Như Lai nói như thế, nhưng mà đứng về chân đế thì nhìn bằng tuệ nhãn Như Lai nói là vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức. Hiểu như vậy là người hiểu chân đế. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thọ tưởng hành thức, sắc thân đơn vị xuất pháp gọi là 12 nhập Như Lai dạy, nhưng mà đó là tục đế. Chừng nào có một cái trình độ nhận thức được, Như Lai dạy là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô. Hiểu được như vậy thì dựa trên tục đế mà thấy chân đế. Có cái trí tuệ nhận thức như vậy thì dựa trên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả hiện tượng sự vật gọi là tục đế mà người trí vẫn nhận ra thấy rõ chân đế. Đại Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cho đến giờ phút này mà ông còn quan niệm Như Lai sắp nhập Niết Bàn ư? Chết đứng. Nói rằng Như Lai trước khi nhập Niết Bàn, Như Lai dạy cái chân đế cho chúng con bị rầy ngay. Đó, cho nên cái đó đó, cái câu này nó hay lắm đó. Các vị đừng có đi kiếm Phật ở đâu cho bắt công. Này thiện nam tử, Như Lai thường trụ, làm gì có xuất có nhập. Cái này rất sâu và rất khó nha. Các vị phải thấy Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm của các vị á. Các vị đi đâu các vị đều có mang Như Lai ở trong người. Như Lai không rời các vị đâu. Chứ các vị mà đi kiếm Như Lai, tôi nói cái này, tôi xin nhắc cái này là để quên. Người ta không quan tâm tới mình thì thôi, người ta quan tâm tới mình thì mình cũng phải làm tròn cái nhiệm vụ. Là ở bên Ấn Độ có cái chùa Việt Nam Phật Quốc ở bển á, gửi về cho tôi, gọi là đạo tràng Thao Am. Tao nói Thao Am mà chứ tao không biết rõ chữ Thao Hối, thì thôi được sửa lại cái đạo Hòa Thượng Từ Thông và đạo Phật tử đạo tràng Thao Hối Am. Bây giờ đây chúng tôi đã nhiều năm cực khổ, mấy mươi năm mới lập được cái chùa Việt Nam Phật Quốc. Bây giờ tháng 10 tháng 1 gì đó là có làm cái lễ về xin mời phái đoàn qua để chiêm ngưỡng, rằng là cái chỗ của Đức Phật từ xưa nay mà mình chưa có cái chùa của Việt Nam, cho nên bây giờ nó lập cái chùa tương đối là đã được, có chỗ có nơi rồi, xin mời phái đoàn qua để mà chiêm ngưỡng Đức Phật. Thì tôi xin chuyển lời lại vậy. Thì đại chúng ai muốn đi thì chuẩn bị á, tiền bạc đàng hoàng mà đi. Chứ ở Việt Nam này cái lễ đó có thể nhiều người đi lắm đó. Thậm chí có vị người ta còn tạc nguyên cái tượng Phật bằng đá Việt Nam đem qua thờ, nó mới có cái chất Việt Nam nữa cơ. Ồ, cho nên là các vị có đi thì chuẩn bị mà đi. Còn tôi thì tôi nói nãy giờ rồi, mỗi người chúng ta đi đâu là mang một Như Lai viên giác diệu, diệu tâm chúng ta có mang Phật của chúng ta. Là chúng ta đi đâu cũng có chùa của chúng ta, đi đâu cũng có mang bộ đoàn theo. Trong này nói gì đây? Cái thơ này đấy hả? À trời ơi, cái thơ này là cái bài thi hồi nãy đó, kẹp đây phải không?
Rồi.
Cái thơ này bài thi ở Bến Tre mà gửi bảo đảm, thành ra người ta phải bắt tôi ký, chứ không có đồ la đồ liếc gì hết á. Gửi bảo đảm cho nên nó cực vậy đó. Chừng nào mà các vị nghe như vậy mà các vị nhớ rằng là mình luôn luôn lúc nào mình cũng vẫn có, đi đâu mình cũng có chùa, cũng có bồ đoàn, cũng có Phật hết. Trăng vàng vật lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật dấn lương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, làm gì rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng cả mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vui, trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Thế thì mình đi đâu mình ở đâu cũng có Phật hết. Tuy nhiên là nếu mà mình biết được cái Phật tánh đó thì là các vị không biết được cái đất nước của Ấn Độ. Cho nên nếu mà muốn biết được đất nước Ấn Độ thì tôi chuyển lời lại như vậy, chuẩn bị 5 cây vàng để mà đi. Và một cây để dành cúng nữa là 6 cây. Cho nên là thiện nam tử nên biết rằng Như Lai thường trụ. Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai đây tức là cái thể tánh tịnh, tịnh minh vốn có của mình. Mà nói về cái diệu dụng, cái thể thì gọi là thể tánh tịnh minh, mà nói về cái dụng đó là chân tâm thượng thường trú của mình. Mà chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh thì không có cái vụ xuất và nhập. Dù là phiền não tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉa mà kêu, nó tác động nó hoành hành cùng cực đau khổ, Nhưng mà cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú của mình thì vẫn không bao giờ sức mẻ và hao mòn suy xiển chút nào. Thế thì Như Lai là Như Lai đó đó, làm gì mà có sắp nhập Niết Bàn? Làm gì có sắp nhập Niết Bàn? Mà ông nói Như Lai sắp nhập Niết Bàn dạy cho ông cái pháp rất là sâu xa màu nhiệm ư? Như Lai chẳng bao giờ có quan niệm ta là Phật. Này, mấy cái điểm này mà các vị đòi thì học cái gì nữa chứ? Học vậy là được rồi. Như Lai không bao giờ có quan niệm rằng ta là Phật. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả sở chứng của ta. Thấy ghê chưa? Bởi vì tôi đã từng nói với các vị, cái chánh nhân Phật tánh là của mỗi người đều có từ hồi nào cho tới bây giờ. Rồi bây giờ đây các vị tu, gọi là học Phật, tu theo đạo Phật, hành theo giáo lý Phật, đó là các vị bồi dưỡng cái gọi là duyên nhân Phật tánh, tức là cái điều kiện phụ để cho cái chánh nhân, cái nhân mà chánh yếu á, cái Phật tánh của các vị vốn có đó, nó có cái cơ hội nó hiển lộ ra. Chứ không phải do tu, do chịu cực, chịu khổ, ăn chay, nằm đất, làm mọi việc đau khổ, tụng niệm, gian sinh cầu nguyện đồ nhiều mà Phật thương, mà Phật ban cho mình một cái quả bồ đề vô thượng hay là hữu thượng gì đó, không có. Mà phải nhận thức là cái chánh nhân Phật, cái Phật tánh chánh nhân là mình có rồi. Còn gọi là tu là cái điều kiện phụ thôi. Và cái ngày mà thành Phật á, ta gọi là liễu nhân Phật tánh. Cái ngày đó Phật tánh của mình coi như là mình gột rửa, mình phổ vũ hết phiền não vô minh rồi, Phật tánh của mình nó hiển lộ ra, chứ không phải nó mới có. Vì vậy cho nên đối với đạo Phật á, cái người mà tu hành được quả bồ đề vô thượng không có nói rằng mình được. À, Như Lai nói ông không có được. Tại vì nó đã có cái trình độ mà Như Lai vô không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Gọi là Như Lai được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Tại vì Như Lai không còn có cái ý niệm là chấp mắt về bốn cái tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Và Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp, thân khẩu ý của Như Lai không tương quan tới ác pháp. Vì vậy mà gọi đó là Như Lai được quả vô thượng bồ đề, chớ kỳ thật Như Lai không hề có được gì hết. Kinh Kim Cang Bát Nhã các vị ôn lại mà coi. Do vậy cho nên lên quả vô thượng bồ đề Như Lai chẳng có thấy Như Lai chứng đắc cái gì hết, là tại vì thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thị danh a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề. Như Lai nhìn thấy tất cả các pháp, tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó bình đẳng. Như Lai thấy chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Cái tánh của các pháp từ xưa nay cái tánh nó thường vắng lặng thanh tịnh tịch diệt như vậy, và Như Lai tùy thuận theo cái tánh tịch diệt vắng lặng thanh tịnh đó. Như Lai không làm những điều gì ác pháp trong cuộc sống của Như Lai. Như Lai không chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì vậy mà gọi Như Lai là được quả vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật Như Lai nào có được, có chứng có đắc gì đâu. Đây, cho nên cái đoạn này là học cái này rồi ra là, bởi vì đây là tổng hợp của tất cả các kinh, trong đó có cái hệ của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên Như Lai không có ý niệm ta là Phật, ta là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả sở chứng của ta. Như Lai cũng chẳng có quan niệm rằng Như Lai có thuyết pháp. Tất cả pháp mà Như Lai thuyết hơn 49 năm qua là pháp của Như Lai. Những quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát chứng đắc không phải của Như Lai, càng không phải Như Lai đặt ra để ban bố tặng thưởng cho chúng sanh nào. Mấy cái này là các vị mà đi theo dõi đây là mấy năm nay là các vị nghe cái là hiểu à. Hết giờ rồi, thôi dừng gần đây ha. Cái này sâu sắc lắm đó, về độc hại. Mấy cái bài nãy các vị lấy về rồi phải không? À, tôi của ai nên lấy về thì tự chấm điểm ha. À, còn cái bài này của Diệu Thanh đây ha. À, lấy về để dành lâu lâu mình coi lại cái đó, coi lại rồi mình tự lập luận vì sao mà mình không chấp nhận, vì sao mà mình đồng ý. Triển khai cái đó ra là mình tăng trưởng thêm cái lý luận của mình.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề